số 21 nhỏ, lời tựa bản thạch ấn sách Giảng Ma Biện Dị Lục, viết thay cư sĩ Xí Giác Triệu Hy Y. Từ khi Phật Pháp truyền vào Trung Quốc, đế vương các đời không ai chẳng sùng phụng, nhưng có những vị chỉ gieo hạt giống kết duyên, có vị ngộ chứng đủ mọi hạng bất đồng. Tìm lấy một vị thâm nhập kinh tạng, đạt thẳng nguồn thiền, chứng diệu tâm niết bàn, có chánh nhãn kim cang, nhân lúc tu tề trị bình được rảnh rỗi, bèn xiển dương tông chỉ, niêm hoa trực chỉ, tức cầm cành hoa dở lên để chỉ thẳng vào tâm, thì chỉ có mình Thanh Thế Tông Hoàng Đế là bậc nhất. Niêm hoa còn gọi là niêm hoa vi tiếu. Theo truyền thuyết của Thiền Tông, trong Pháp hội Linh Sơn, Đức Phật giơ cành hoa cho đại chúng xem. Đại chúng ngơ ngác, chỉ mình Tôn giả Ca Diếp mỉm cười. Đức Thế Tôn bèn nói, ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, chẳng lập văn tự, truyền riêng ngoài giáo, nay giao cho Maha Ca Diếp. Nhà thiền bảo, sự tích này lấy từ kinh Đại Phạm Thiên Vương Sở Vấn, nhưng hiện thời chưa tìm thấy bản kinh này trong Đại Tạng, ngoại trừ một bản ghi trong Tục Tạng, nhưng cũng bị nghi ngờ tính chân xác. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi Đức Phật nhập diệt đã giao phó chánh pháp cho Tổ Ca Diếp như sau: vô thượng chánh pháp giao phó cho Maha Ca Diếp. Ca Diếp sẽ là chỗ y chỉ lớn lao cho các tỳ kheo, giống như Như Lai là chỗ y chỉ cho mọi chúng sanh. Do vậy, các nhà nghiên cứu Phật học hiện thời cho rằng thuyết niêm hoa vi tiếu chính là sự thêm thắt tô vẽ của Thiền Tông Trung Hoa sau thời Thần Hội vào đoạn kinh trên. Nếu không phải là bậc pháp thân đại sĩ thừa nguyện tái lai, nắm vững cốt lõi đạo quyền thật bất nhị, độ chúng sanh luân hồi không nơi nương tựa, thì há có được như vậy hay chăng? Về trước thuật của nhà vua, trong Đại Tạng có Viên Minh Cư Sĩ Ngữ Lục gồm 3 quyển. Viên Minh Cư Sĩ là đạo hiệu của Thanh Thế Tông. Ngoài ra, những tự bạc truyện ký thấy rải rác trong những kinh luận ngữ lục thấy đều khéo léo khế hợp tâm Phật, ngầm hợp ý tổ, chữ nào chữ nấy tỏ rõ sự thật, lời nào lời nấy đều quy tông. Như gãy bàn tính, như báu ma ni, phàm những ai có đủ con mắt, không ai chẳng bội phục. Vào cuối đời Minh, trong số đồ đệ của sư Mật Vân Viên Ngộ, có pháp tạng tự là Hán Nguyệt, thiên tư thông minh mẫn tiệp, nhưng gốc ngã mạn sâu dày. Sau khi đại ngộ, bèn muốn làm bậc cao nhân thiên cổ độc nhất không ai sánh bằng. Vì thế lập bậy chủ kiến, viết sách Ngũ Tông Nguyên, mong muốn vượt trội hết thảy. Chẳng biết Như Lai tâm ấn như vầng trăng trong mát, mây ngã mạn vừa đùng liền che mất ánh trăng. Chân như diệu tánh như thái hư không, bụi ngã mạn vừa bay tung liền bẩn thể chất của không. Đủ mọi thứ bôi vẽ trâu chuốt, bẹo hình bẹo dạng, cuồng vọng trái nghịch, cầu thăng hóa đọa, biến khéo thành vụng. Ngài Mật Vân quở lên trách xuống, pháp tạng cùng với học trò là Hoằng Nhẫn vẫn chấp mê chẳng tỉnh. Sư Mật Vân phải cứu vớt nhiều lần, nhưng ông ta lại toan lấn lướt Ngài Mật Vân, bảo rằng ta tự ngộ không cần thầy. Sư Mật Vân bị ép phải đem mối đạo giao phó. Những ngôn thuyết của pháp tạng phần nhiều là dối lập, ít có sự thật. Hàng tri thức thời ấy tuy biết ông ta sai, nhưng thầy ông ta còn chẳng làm gì được. Lại thêm môn đình của ông ta quá mạnh, hàng sĩ đại phu đa phần là kẻ ngoại hộ, chỉ sợ vừa phê phán đã khó khỏi mắc họa. Do vậy, họ đều chẳng dám bàn đến nữa. Đến năm Ung Chánh thứ 11, tức năm 1733, Thế Tông đem khắp các ngữ lục của Mật Vân, Pháp Tạng, Hoằng Nhẫn thấy tri kiến của họ lầm lạc, liền chép ra hơn mấy mươi ý kiến phỏng đoán tà thuyết của họ để biện định chánh tà một phen. Tính ra đến hơn 10 vạn chữ, đặt tên là Ngự chế giảng ma biện dị lục, liền cho khắc thành sách để thành bản in của triều đình, lại truyền đưa sách ấy vào Đại Tạng, hồng trừ tà thuyết để chánh nhân tâm, chấn hưng tông phong, sáng tỏ đạo tổ. Đến năm thứ 13, tức năm 1735, khởi công khắc in Đại Tạng, nhưng xe rồng đã lên làm khách cõi trời. Vua Cao Tông Càn Long kế vị, ngày ngày phải lo muôn chuyện, chẳng rảnh rỗi đề xướng, đến nỗi rốt cuộc chẳng được nhập tạng. Sách đã khắc thành bản in chính thức của triều đình, được giữ trong đại nội, chẳng dễ lưu thông. Vì thế những hàng đại gia tăng tục bác học đa văn hiện thời đều chẳng biết đến tựa đề sách này. Năm Giáp Thìn 1904, đời Quang Tự, bạn tôi là Tử Nhậm tìm được hai bộ sách này ở chợ sách Bắc Kinh, gửi một bộ cho Pháp Sư Đế Nhàn, mong ngài đề xướng quy mộ lưu thông, một bộ giao cho ông Dương Nhân Sơn gửi qua Nhật Bản, đưa vào Đại Tạng Kinh bản in mới của Hoàng Giáo Thư Viện. Mùa xuân năm nay, tôi muốn vượt biển đến đất Hổ Thượng Hải, gặp cư sĩ Địch Sở Thanh. Tôi nói, ông thích truyền bá những sách cổ, sao không lấy cuốn Giảng Ma Biện Dị Lục trong Đại Tạng Kinh của Hoàng Giáo Thư Viện để khắc ván ấn hành? Sách này do Thế Tông đem tâm pháp của Linh Sơn Tứ Thủy để mở Đại Quang Minh Tạng Kim Cang Chánh Nhãn cho hai đạo Nho Thích. Nếu sách này được lưu truyền, chẳng những người tham thiền lập tức biết chỗ, quy hướng, ngay cả người đề cao Khổng Mạnh để dò tìm thành minh đến cùng cực cũng sẽ như ngồi thuyền gặp được gió thuận, mau đến được bờ kia. Cư sĩ nói, trước kia ở Kinh Đô, con tìm được một bộ trong đống đồ cũ nát, cất trong rương sách đã hơn cả năm, nếu không nhờ thầy nói chắc là bỏ qua mất rồi. Liền giao cho nhà in để họ chiếu theo thể thức in thạch bản, in ra 1000 bộ, xin tôi viết lời tựa. Tôi hết sức vui mừng, quên mình kém cỏi, soạn lời tựa để phô bày cơ duyên ẩn hiển như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 22 nhỏ, lời tựa cho sách Tam Thập Nhị Tổ Truyện Tán. Khởi đầu từ chuyện Đức Thế Tôn giơ cành hoa, Ca Diếp mỉm cười. Chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm liền được phổ biến khắp hoàng vũ. Cho đến khi đại giáo truyền sang đông, Tổ Đạt Ma từ trời Tây sang, những vị viên ngộ Phật tánh, triệt chứng tự tâm, tiếp nối huệ mạng của Như Lai, làm đạo sư cho trời người thật rất nhiều. Những vị được truyền đăng lục Cao Tăng truyện ghi chép chỉ là 10 phần, một phần trong 100.000 phần mà thôi. Còn những vị ẩn đức chẳng phô bày, giấu kín chẳng tỏ rõ, làm sao kể xiết được? Thanh Thế Tông hiến hoàng đế, tức Ung Chánh, đã chứng pháp thân từ lâu, thừa nguyện tái lai, dù tông hay giáo, không gì chẳng thấu nguồn tột đáy. Kể từ khi lên ngôi, trong vòng 10 năm chuyên coi sóc việc chính trị, chẳng đề xướng Phật Pháp, vì mong thiên hạ thái bình, phong tục thuần mỹ. Sau đấy mới tuyên bố Pháp hóa sẽ dễ được lợi ích, như đồ đựng đã khử chất độc, có thể chứa được cam lộ. Đến năm Ung Chánh thứ 11, bèn dùng thân nhân vương, tức vua trong cõi người, làm chuyện Pháp vương, một vai gánh vác cả Phật Pháp lẫn thế Pháp. Nho giáo, Thích giáo nhất đạo cùng hành. Lấy tâm pháp Linh Sơn Tứ Thủy để thuật luân âm truyền tân tục diệm, tức nói kế thừa phát huy đạo của thầy. Không hữu bất nhị, chân tục viên dung, thật muốn cho nhân dân trong khắp cõi đời đều là con đích thật của Đấng Như Lai, hữu tình trong hiện tại lẫn tương lai, đều được hưởng cảnh sắc rạng rỡ nơi bổn địa. Vào mỗi ngày sóc vọng, sóc tức ngày mồng một đầu tháng, còn vọng là ngày rằm, hoặc thánh đản của Phật, Bồ Tát, liền trực tiếp bảo ban quần thần nơi triều đình, hoặc truyền chiếu chỉ tới đại thần nơi biên cương, cho đến thứ dân, làm cho họ đều hiểu rõ tự tâm, đều hướng đến đạo nghịch trần theo giác, chẳng đến nỗi bỏ uổng Phật tánh, chịu nỗi đau buồn sanh tử luân hồi oan uổng. Hoặc hạ sắc chỉ truyền các tùng lâm trong thiên hạ phải tận lực giữ thanh quy, tinh tu phạm hạnh, chân tham thật ngộ, minh tâm kiến tánh, ngõ hầu hoằng dương, quan đại pháp đạo, hỗ trợ kế sách của vua. Lại vào những ngày sóc vọng, ắt đích thân nâng ngọn bút sắc sảo, cung kính vẽ hình một bậc cổ đức, trích lấy những điều chính yếu trong truyện ký của vị ấy, soạn thành tiểu truyện. Lại làm một bài tán nhằm phát huy nghĩa lý uyên áo, tự chép trên đầu bức vẽ, cho khắc in thạch bản, giữ trong đại nội, ngõ hầu làm bản mẫu, dùng in rập, hồng được lưu truyền. Bắt đầu từ tháng 2 năm Ung Chánh thứ 11 cho đến tháng 3 năm Ung Chánh thứ 13, vẽ được tổng cộng 32 vị. Đến tháng 4, xe rồng lên làm khách cõi trời, khiến cho vô lượng cổ đức chưa tỏa được quang minh sâu thẳm. Đáng tiếc lắm. Đến năm Càn Long thứ 9, tức năm 1744, với mục đích trang hoàng, vua đem 32 cuốn trục bản rập hình tổ ấy ban cho chùa Lý An ở Vũ Lâm, tỉnh Chiết Giang. Về sau nhà chùa tu chỉnh tự chí, bèn đem bộ truyện tán ấy đặt vào đầu sách để cảm tạ ân sủng. Nhưng bộ truyện tán đó chưa được khắc thành sách, do vậy cõi đời chẳng được thấy nghe. Trộm nghĩ, đạo phong của cổ đức trời người ngưỡng mộ, như vần trăng vằn vặt trên không, vạn con sông đều hiện bóng, quang minh sáng sạch, mở rộng tâm mắt con người, tự có thể đốn khai tâm địa, thấy thấu suốt bầu trời chân tánh. Lại được ngọn bút tài hoa của Thế Tông phát huy, cùng cổ đức chiếu rọi lẫn nhau, thấu suốt không tì vết. Nếu một phen được xem đến, liền thấu cội đạt nguồn, đạt được minh châu nơi chéo áo, phá trần, lìa chấp, mở được kinh quyển đại thiên. Từ đó tâm tâm tương ấn, đăng đăng tương truyền. Ý nói tâm pháp được truyền thừa từ đời này sang đời khác, không đoạn tuyệt, giống như ngọn đèn này đốt nối qua ngọn đèn khác, khiến cho mình lẫn người cùng chứng chân thường, khiến cho phàm thánh cùng lên bờ giác, ngõ hầu chẳng phụ Thế Tông một phen dốc ý soạn truyện. Do vậy, quyên mộ cư sĩ Ưng Quý Trung bỏ tiền khắc bản để làm của chung cho những người cùng chí hướng. Trước mỗi truyện đặt đề mục, khiến cho vừa xem đến liền hiểu rõ ngay, cũng như chép duyên khởi để bảo cùng những người thông suốt trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 23 nhỏ, lời tựa sách Tịnh Nghiệp Lương Đạo. Sa Bà là đường hiểm sanh tử, Cực Lạc là quê nhà thường trụ. Chúng sanh do một niệm bất giác đi vào trong đường hiểm không thể thoát ra được. Dù có muốn lìa đường hiểm này trở về quê nhà, nhưng chúng sanh không có con mắt huệ, chẳng biết hướng về đâu. Nếu không có người hướng dẫn tốt lành, chẳng những đi nhầm vào đường rẽ, rốt cuộc thành đi sai đường, lại còn phải lo sa hầm sụp hố, tán thân mất mạng nữa. Tịnh độ ba kinh một luận, cũng như hết thảy kinh luận đại thừa, đều là đạo sư người dẫn đường. Nhưng do văn sâu xa, nghĩa uyên áo, kẻ sơ cơ chẳng dễ lãnh hội. Tuy là vô biên diệu nghĩa, đầy đủ không sót gì, nhưng do tâm thức ám độn, nên thường nghi ngờ, chẳng thể quyết đoán được. Tuy có lòng tin, nhưng chẳng thể phát sanh. Do vậy, cổ đức các đời đều lưu lại ngôn giáo, hồng thích hợp thời tiết căn cơ. Vì thế, pháp được lưu truyền, không úng tắc, mọi căn cơ đều được lợi lạc, cứu tế. Cư sĩ vô danh tuy chưa tự độ, nhưng chí thiết tha độ người. Vì thế, bèn sao lục những câu thích hợp thời cơ trong lạc bang văn loại và văn tập của các vị Liên Trì, Tử Bách, Hám Sơn, Ngẫu Ích. Được hơn mấy mươi thiên, hồng thích ứng cho những người vừa mới nhập pháp môn. Đợi đến khi đã hiểu được đường lối, sẽ đọc toàn bộ những tác phẩm gốc, ắt biết vị của một giọt nước và vị của biển cả không hai không khác. Đại sự nhân duyên xuất thế của Đức Như Lai, chỉ có một pháp tịnh độ mới có thể rốt ráo tỏ bày bổn hoài của Phật. Cư sĩ vô danh khiêm tốn, chẳng dám tự chuyên, bảo quan giám định. Do đó, tôi bèn đặt tựa đề là Tịnh Nghiệp Lương Đạo, tức hướng dẫn tốt lành cho tịnh nghiệp. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Số 24 nhỏ, lời tựa sách Phật học sơ giai. Phật pháp rộng lớn, chẳng dễ suy lường. Muốn cho đồng nhân đều được tắm gội pháp trạch, thì phải do mắt thấy tai nghe sự tích nhân quả báo ứng, luân hồi sanh tử nông cạn để chỉ bảo, dẫn dụ, khiến cho họ bỏ đi cố chấp, câu nệ, hư huyễn, thấy được trời đất rộng lớn, hồng đoạn nghi sanh tính. Càng vào càng sâu, ắt mong triệt ngộ tự tâm, khôi phục cái mình sẵn có và nương vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Lại còn đem những điều ấy giáo hóa mọi người, quyết chẳng chịu trên cô phụ sự giáo hóa của Phật, dưới chẳng phụ tánh linh của chính mình, bao kiếp cam chịu sanh tử luân hồi khổ độc. Cư sĩ Đinh Phước Bảo thệ nguyện hoằng thâm, từ bi rộng lớn, muốn cho dân chúng đều lên được bờ giác. Nhân đó, bèn thâu thập những chuyện nhân quả luân hồi, công đức của Tam Bảo, lợi ích của tịnh độ, từ di tập của các bậc danh hiền tăng tục, cũng như từ kinh luận của Phật Tổ, soạn thành sách đặt tên là Phật học sơ giai, tức bước đầu học Phật. Mong cho độc giả nhân đây bèn tìm cầu, đối với đại pháp chẳng thể nghĩ bàn, đoạn hoặc chứng chân, từ phàm thành thánh, đều tự đạt được, thật sự thực hiện được. So với những bộ sách ông đã soạn trước đây như Phật học chỉ nam, Phật học khởi tính biên và Lục đạo luân hồi lục, thì tuy chi tiết hay giảng lược khác nhau, nhưng cốt yếu đều nhằm tạo bậc thang cho người mới học mà thôi. Nếu là bậc trượng phu quyết liệt, ắt phải đăng phong tạo cực, tức đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, quyết chẳng đến nỗi vạch đất tự hạn chế, để hồng được yên ổn, chẳng muốn tiến lên nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Số 25 nhỏ, lời tựa sách Thích Giáo Tam Tự Kinh, viết thay cho Suy Vận Lão Nhân Thích Quảng Chân. Sinh năm 1582, mất năm 1639, thuộc pháp hệ đời thứ 28 của Ngài Nam Nhạc, chùa Tụ Vân ở Trung Châu, Thục Đông, thời Thiên Khải nhà Minh. Con người có cùng một cái tâm, tâm có cùng một lý ấy, phàm thánh chẳng hai, chúng sanh và Phật như một. Do mê ngộ sai khác, đến nỗi thăng trầm thật khác biệt. Đại giác Thế Tôn xót thương, thị hiện thành chánh giác, chuyển đại pháp luân. Vốn từ nhất tâm mà tạo dựng bè báu trong bến mê, muốn cho khắp đời vị lai đều lên bờ đạo. Do vậy, đem những gì đã giảng trong ngũ thời giáo, tức năm giai đoạn thuyết pháp của Đức Phật, là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn, và ý chỉ truyền riêng ngoài giáo, giao cho các đệ tử, sai lưu thông rộng rãi. Do vậy, chư tổ các tông nối tiếp nhau hưng khởi, Hoằng Tông diễn giáo, thay Phật Hoằng Dương giáo hóa. Đến nay, lâu đời nhiều năm, sự nhiều nghĩa rộng, nếu chẳng đọc thấu hiểu đại tạng diệu ngộ tự tâm, sẽ không thể nào suy lường đầu mối, nắm được cương yếu. Tôi thường muốn tóm lược đại khái để chỉ bảo hàng hậu tấn, do nghĩ đến tiên sinh Vương Bá Hậu thời Tống Nho soạn sách Tam Tự Kinh để tóm tắt đạo luân thường, xử thế hằng ngày và những chuyện tích thái bình hay loạn lạc của các đời, khiến cho người học trước là biết được đại lược, về sau sẽ dần dần hiểu rộng. Tuổi thơ học đến, lớn lên thực hành, lập thân hành đạo, thờ vua giúp dân, khôi phục điều thiện sẵn có trong tâm tánh con người. Do vậy, bèn phỏng theo ý đó, thuật đại lược chuyện Như Lai giáng sanh thành đạo, thuyết pháp độ sanh, chư tổ tiếp nối huệ mạng Phật, tùy cơ lập giáo, cũng như những lời hay hạnh đẹp tự lợi lợi người của chư cổ đức, đặt tên là Thích Giáo Tam Tự Kinh, để khi còn làm sa di, đọc tụng tu tập, biết những nghĩa trọng yếu của kinh Phật, hiểu rõ cương tông của đạo tổ. Lớn lên xem khắp tam tạng, tham học khắp năm tông, diệu ngộ tự tâm, thầm hợp ý Phật mới biết rằng sắc núi tiếng khe đều chỉ bày đệ nhất nghĩa đế, quả kêu sẻ hót cùng nói vô thượng tâm tông. Chẳng đồng chẳng khác, chẳng có chẳng không, vừa là quyền, vừa là thật, vừa là tục, vừa là chân. Rộng thì tột cùng hư không chẳng thể chứa đựng được, gọn thì tìm lấy một chữ cũng không thể được. Sau đấy, nương đại nguyện luân, xiển dương pháp hóa, khiến cho pháp giới chúng sanh quy y nhất thể tam bảo, khôi phục mặt mũi vốn có, truyền vô tận tâm đăng. Đấy chính là điều tôi thường mong mỏi hàng hậu tấn phát tâm tu tập vậy.